Chương 104, Thiên Hỏa Ấn uy lực chuẩn bị Hải Thần Tiễn, hiệp trợ phá vỡ Hỏa Thần bức tường. Bích Hải tộc dẫn đầu được gọi là Hồng Tỷ nữ nhân ngư, lúc này thanh âm lớn tiếng ra lệnh, mặc dù là nữ nhân, tuy nhiên trên thân quân đội thiết huyết khí tức lại không hề yếu ớt chút nào. Hiển nhiên cô gái này ở Bích Hải tộc địa vị cũng không phải đơn giản, có lẽ đã từng vác quân đi chinh chiến một tên nữ tướng quân. Rõ. Phía sau Bích Hải tộc quân sĩ song liền lập tức chấp hành mệnh lệnh, bắt đầu kích hoạt Hải Thần nỏ trên thân cơ quan. Chỉ thấy cự nỏ bắt đầu hiện ra vô số cổ văn, xung quanh thủy nguyên tố điên cuồng bị nó hấp thu. Xung quanh đại dương cũng vì Hải Thần nọ kích hoạt bắt đầu dữ dội cuộc trào. Kiềm chế Hỏa Thần đền thờ trận pháp công kích năng lực chính là nhiệm vụ của Bích Hải tộc, mặc dù mỗi lần sử dụng Hải Thần nọ đối bộ tộc tiêu hao vô cùng to lớn, nhưng mà để chiếm lấy Hỏa Thần đền thờ, Bích Hải tộc cũng xem như tất tay. Đại nhân, cái kia lớp bảo vệ dường như bắt đầu yếu bớt đi rồi. Không thì một cái bên cạnh thuộc hạ nhìn phía xa Hỏa Thần điện trận pháp mờ nhạt dần, lúc này sắc mặt mới vui mừng nói. Người vừa nói cũng là một cái nữ nhân ngư, có lẽ bởi vì Hồng Tỷ là nữ giới nguyên nhân, nàng thân thuộc mấy cái cũng đều là nữ giới hết. Ân. Hồng Tỷ khẽ gật đầu, miệng nở xinh đẹp đủ cười, chỗ này Hỏa Thần chi địa các nàng đánh dòng dã 7 tháng ngày, lúc này sắp thành công phá vỡ Hỏa Thần đền thờ lớp bảo vệ, không cảm thấy vui vẻ chính là nói dối. Huống hồ sử dụng Hải Thần nọ tiêu hao vô cùng cực đại, mỗi lần vận dụng đều phải dùng đến bộ tộc cả năm tích lũy, hơn một tuần vận dụng đã đủ khiến Bích Hải tộc tổn thất nặng nề. Còn may sắp thành công rồi, nếu không coi như nàng có thân phận đặc thù đi chăng nữa cũng phải chịu cực kỳ nghiêm trọng tội trạng. Cho nên nhìn thấy lớp bảo vệ sắp bị phá bỏ, Hồng Tỷ coi như an tâm thoải mái hơn không ít. Bất quá còn chưa kịp thả lỏng thì đúng lúc này một cái lạnh thấu xương luồng gió bỗng nhiên ập tới, Hồng Tỷ toàn bộ làn da đều run động lên, hai tròng mắt không nhịn được co rút lại. Chỉ thấy lúc này phía trên không đột nhiên xuất hiện một cái cao mấy chục mét tuyết ý nữ tử hư ảnh. Nữ tử tay phải kết ấn, theo đó vô số lam diễm cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một cái đại hỏa ấn, giữa ban đêm tỏa ra sáng rực quang mang. Đại hỏa ấn tựa như giữa đêm tối nguyệt tình, trong suốt xinh đẹp vô cùng, nhưng mà nó tỏa lạnh thấu xương hàn khí lại như tử thần lưỡi hái, khi bất kỳ sinh vật nào cũng phải run rẩy. Một cỗ tử vong nồng nặc khí tức nhanh chóng bao trùm bọn họ tâm can. Phong thủ. Hồng Tỷ phất tay giống lớn lên, bất quá đại hỏa ấn xuất hiện quá bất ngờ, đánh tới cũng nhanh vô cùng. Điều này xung quanh Bích Hải tộc đám người còn chưa kịp phản ứng, từ trên cao trong suốt hỏa ấn đã đem toàn bộ bọn hắn bao phủ. Suy, không có kinh thiên động địa tiếng nổ, chỉ thấy vài giây sau dưới mặt nước dường như gặp phải kinh khủng áp lực, trăm mét bán kính bên trong tất cả đều như đài phun nước một dạng bắn tung tóe lên trên không trung. Không chỉ vậy bị bắn tung tóe lên không trung nước biển còn chưa kịp rơi xuống liền đã lập tức bị đóng băng, cảnh tượng xinh đẹp lại hùng vĩ vô cùng. Cái gì? Thâm Hải tộc cái kia cá mập cũng bị Dương Phong đại hỏa ấn làm cho kinh hãi tột độ, loại kia lạnh lẽo đến tận tâm can cảm giác, cho dù hắn xuất thân từ địa ngục băng thế giới thân thể kháng lạnh cực cao cũng đều không nhịn được run rẩy, nhìn trên lớp băng vẫn rực cháy ngọn lửa, cá mập hai con ngươi lộ ra khó tin, miệng lắp bắp kêu lên. Không thể nào ngọn lửa kia, thân hỏa khí tức, thật cường hãn uy lực, vậy mà tiêu hao của ta chín thành linh lực. Dương Phong lúc này đứng trên mặt băng miệng uống lấy khôi phục năng lượng dược thể, sắc mặt có hơi trắng bệch nói. Quả nhiên hắn hiện tại sử dụng vẫn là hơi miễn cưỡng, Thiên Hỏa Ấn mặc dù là hư cấp thuật pháp, uy lực phụ thuộc vào tu vi cùng hỏa diễm cấp độ của người thi triển. Tuy nhiên muốn thi triển ra nó vẫn cần một lượng linh lực tiêu hao nhất định, trạng thái hiện tại hắn còn quá miễn cưỡng, chí ít phải đạt tới linh nguyên đỉnh phong mới xem như có thể ổn định vận hành. Hơn nữa quy chân hư ảnh quả nhiên thay đổi. Dương Phong nhìn phía sau lưng mình tuyệt sắc nữ tử, nội tâm không nhịn được chấn động nói ra. Thiên Hỏa Ấn là một môn hư cấp võ kỹ, đương nhiên có chỗ bất phàm của nó, riêng Thiên Hỏa Ấn, quy chân hư ảnh của nó không chỉ có một. Không sai. Sở dĩ Thiên Hỏa Ấn có thể lấy dị hỏa làm nguyên liệu, điều này là bởi nó được kẻ sáng tạo ra môn võ kỹ này cảm ngộ 32 loại tự nhiên dị hỏa, sau đó dung hợp tạo nên. Sau lưng hắn phong hoa tuyệt đại nữ tử, rất có thể từ băng hồn linh diễm sau khi có linh trí huyền hóa thành, hoặc như kiếp trước phong lôi phần lộ diễm của hắn, uy chân hư ảnh lại là một đầu phong lôi thần điểu. Tuy nhiên dù thể nào có thể cảm ngộ thế gian các loại dị hỏa, sau đó hợp thành siêu cấp thuật pháp, sáng tạo ra Thiên Hỏa Ấn vị kia tuyệt đối là vượt qua thánh cảnh đại năng, đủ để Dương Phong phải kinh phục thán sợ. Dương Phong từ trên không trung đạp xuống mặt băng dưới biển, nguyên bản to lớn cá voi đã bị Thiên Hỏa Ấn đông thành một cái tờ băng, cũng không rõ là còn sống hay đã chết. Bất quá hắn không quan tâm đến cá voi mà trong xương băng đám người mới là thứ hắn để ý tới. Không chết. Thần Lâm khẽ nhíu mày nói, chỉ thấy nơi Bích Hải tộc đang đứng vị trí vậy mà xuất hiện một cái to lớn vòng bảo vệ, ngoài việc mấy cái Bích Hải tộc binh lính bị đánh trong tương ra, Hải Thần nọ cũng đứng đầu nữ nhân ngư hoàn toàn không có việc gì. Đứng trước Hồng Tỷ là hai cái nhân ngư lão giả, bọn họ hai tay đều cầm trượng pháp, hai mắt nhìn về Thần Lâm tràn ngập phẫn nộ nói: đáng chết tập nhân, ngươi dám ám sát công chúa điện hạ. Hai cái lao giả bỏ trượng pháp đi, xung quanh lớp bảo vệ cũng biến mất, hiển nhiên vừa rồi Bích Hải tộc vô sự công lao là nhờ hai cái lao giả này. Hơn nữa hai người này tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, theo cách ăn mặc rất có thể là hai cái pháp thiên sư, thế giới này đỉnh cấp chiến lực. Khu vừa hạ trượng pháp xuống xong, hai lão giả này lập tức miệng ho ra máu, hiển nhiên là bị Thiên Hỏa Ấn đánh cho trọng thương. Hai vị trưởng lão, các ngươi không sao chứ? Hồng Tỷ nhìn thấy vậy liền sợ hãi chạy đến đỡ lấy hai lão giả, hai mắt kinh sợ nhìn về phía trước Dương Phong. Đây là phụ thân nàng phái đi theo bảo vệ hai tên trưởng lão, bọn họ thực lực đều là pháp thiên sư, hơn nữa còn là lâu năm pháp thiên sư, một thân thực lực cường đại vô cùng. Vậy mà cả hai đồng loạt bị nam tử kia đánh trọng thương, rốt cuộc tên kia là ai? Hai cái có thể so với linh nguyên trung cực kỳ thổ dân, có chút khó đối phó. Dương Phong nhìn về hai lão giả kia khẽ nhíu mày nói, có thể đỡ được Thiên Hỏa Ấn, hai cái thổ dân này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Dù sao Thiên Hỏa Ấn uy lực đã hoàn toàn đạt tới uy hiếp đến nguyên đan tầng thứ rồi, coi như chính hắn đón đỡ cũng không chắc có thể sống sót bình an. Lại nói, nữ tử kia lại là Bích Hải tộc công chúa, khó trách lại có hai tên cường giả bảo vệ. Dương Phong trong lòng khẽ ngạc nhiên, Bích Hải tộc không hổ là thế giới này chủ giác, mặc dù cùng là pháp tiên sư, tuy nhiên cùng địa tinh tộc tộc trưởng tên kia, về cơ bản không cùng một đẳng cấp. Công chúa, bọn ta không sao, ngươi mau lùi lại phía sau đi. Giết! Cái lao giả đứng dậy, hai tay phát động trợ phép, xung quanh nước biển cuộn trào, trước tiên đánh tan trên biển lớp băng, sau đó điên cuồng hướng về Dương Phong công kích. Chập. Dương Phong hừ nhẹ một tiếng, biển chính là mấy cái Bích Hải tộc kia sân nhà, điều này khiến hắn rơi vào thế bất lợi vô cùng. Suy, thể nội hắn linh lực cuộn trào, băng hồn linh diễm thế ra, kinh khủng hàn khí lập tức đem đánh tới sóng biển đóng băng, chỉ có điều đợt sóng biển tấn công còn nhiều lắm, hắn băng phong cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Hỏa đao, phong đao khai, vô quyết thiên. Dương Phong quanh thân đao khí cùng dị hỏa phun trào, mấy giây sau một đạo khổng lồ hỏa diễm lưỡi đao được hắn chém ra, thiên đao là quần công, mang lực phá hoại mạnh nhất, muốn đối phó cuộn trào sóng biển hắn chỉ còn cách này. Chỉ thấy khổng lồ hỏa diễm lưỡi đao giống như một cái màu bạc cự điểu vậy, uy lực quả nhiên không làm hắn thất vọng, trực tiếp đem mấy chục đạo sóng biển đánh tan, sương mù bay khắp nơi, khiến cả vùng biển đều sinh rung chấn. Cái gì? Hai tên trưởng lão nhìn xung quanh mặt biển băng sương, khuôn mặt lộ ra kinh hãi và phẫn, vừa rồi chính là bọn họ đại chiêu, vậy mà dễ dàng như vậy bị phá hủy, tên nam tử kia rốt cuộc là ai? Xoẹt. Bọn họ chưa hết kinh ngạc, chỉ thấy Dương Phong thân thể hóa thành tàn ảnh, trên thân tràn ngập sát khí hướng về phía hai người, đại đao vung lên, lại một đạo đao khí chém đến, điều này khiến hai cái lao giả sợ tái mặt, lập tức triệu hồi vòng bảo hộ bao bọc xung quanh mình. Bọn họ đều là pháp tiên sư, năng lực cận chiến rất kém, một khi bị áp sát sẽ rất nguy hiểm. Lao Kim, ta ở lại câu giờ, ngươi lập tức dẫn công chúa rời đi, nhất định phải để nàng được an toàn. Một cái lao giả lên tiếng, hắn sắc mặt mười phần nghiêm trọng, bọn hắn đều là Bích Hải tộc đứng đầu cường giả, bất quá vẫn là lần đầu gặp mạnh như vật đại địch. Một đao chém tan sóng biển của trào, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Tốt, vậy ngươi bảo trọng. Cái kia lão giả gật đầu, không nói quá nhiều lời, Bích Hải tộc có thể lặn dưới biển, chỉ cần kìm chân được tên kia là được, muốn trốn thoát dễ dàng vô cùng. Chỉ có điều làm bọn họ ngỡ ngàng chính là, Dương Phong vừa đến gần xong liền lập tức đổi mục tiêu, hướng thẳng đến Hải Thần Nỏ phía sau. Chương 105, dung hồn trận không xong, bảo vệ Hải Thần Nỏ. Hai cái lao giả vạn phần kinh hãi, hướng về phía sau đám Bích Hải tộc binh lính gào thét lên, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới tên địch nhân kia mục tiêu cũng không phải là công chúa mà lại là Hải Thần Nỏ. Vật này chính là Bích Hải tộc trấn tộc chi bảo, hai người bọn hắn được phái đi bảo vệ công chúa, ngoài ra cũng đồng thời để bảo vệ thứ này, nếu Hải Thần Nỏ bị phá hủy, đối với bộ tộc có thể nói tổn thất cực kỳ khổng lồ. Chỉ có điều Dương Phong tốc độ cực nhanh, một đám Bích Hải tộc binh lính trong mắt hắn so với tờ giấy còn muốn mỏng, một đường đao khí liền có thể chém đứt đôi, chẳng mấy chốc hắn liền xuất hiện ở Hải Thần Nỏ bên trên. Trên tay băng hồn linh diễm ngưng tụ, trực tiếp đem Hải Thần Nỏ toàn bộ bao phủ, coi như khí cụ này làm từ chất liệu cực kỳ cứng cáp, bất quá Dương Phong hắn sử dụng chính là dị hỏa. Thế gian mạnh bậc nhất hỏa diễm, coi như thiên cấp khí cụ cũng chưa chắc chịu đựng được chứ đừng nói là Hải Thần Nỏ, cái này mới chỉ là địa cấp khí cụ. Chỉ thấy Hải Thần Nỏ bị ngọn lửa làm bạc trắng bao phủ, băng hồn linh diễm mang cực hàn thuộc tính, cũng không khiến tự nỏ thiêu thành cho bụi, mà khiến nó hóa thành khối băng xương. Xoẹt. Dương Phong một đao chém qua, trực tiếp đem Hải Thần Nỏ vỡ vụn thành trăm mảnh. Không. Bích Hải tộc công chúa cùng hai cái lao giả giận dữ giống lớn lên, đặc biệt là hai lão giả kia, hai mắt triệt để biến thành điên cuồng, tay cầm trượng pháp huy động, lập tức mặt biển so với vừa nãy còn càng dữ dội gấp mấy lần. Không chỉ thế xung quanh gió xoáy cũng hiện lên, khiến xung quanh khu vực như bị bao lớn che phủ vậy. Dương Phong nội tâm cũng âm thầm kinh hãi, chỉ là hai cái linh nguyên cực cảnh thi triển thuật pháp vậy mà tạo ra rung động như vậy uy lực, quả thực làm người ta khó tin. Cả một thế giới chủ giác chủng tộc quả nhiên không phải bình thường. Hắn đương nhiên cũng không ngu ngốc mà đi đón đỡ loại này tấn công, ở trên biển đối với hắn bất lợi vô cùng, một khi bị sóng biển cuốn lấy liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại phá hủy Hải Thần Nỏ mục đích đã hoàn thành, hắn cũng không cần thiết cùng hai cái lao giả kia dây dưa, dù sao cũng không giết được, không bằng hiện tại bản thân nhanh chóng lùi đi. Nếu ta đoán không sai, Hồ Đạo Nguyệt nữ nhân kia sẽ ra tay chứ? Thần Lâm nhìn về phía Hỏa Thân đảo phía trên, nguyên bản đếm không hết đám quái ngư vậy mà thưa thớt đi không hết, cũng không biết là bị Bích Hải làm tinh diễm thiêu rồi hay bọn chúng chủ động rút lui. Bất quá hắn có thể nhìn rõ ràng bị thiêu chết đám quái ngư tàn hồn vậy mà toàn bị kéo xuống hòn đảo mặt đất, nếu không phải nhờ Thiên Đạo chi nhãn, hắn cũng khó có thể nhận ra điều này. Quả nhiên trận pháp kia không đơn giản, nữ nhân kia sẽ không phải muốn nhờ vào Bích Hải làm tinh diễm, sau đó dục hỏa phục sinh đây chứ? Thần Lâm trong lòng thầm kêu quả nhiên, lúc chiều nhờ Tiểu Bảo dò xét hòn đảo kết cấu hắn đã mơ hồ đoán ra điều này rồi. Nói đúng ra gắn gặp được Hồ Đạm Nguyệt cũng không phải là tàn hồn, mà là nữ nhân này tách ra một cái phân hồn thì đúng hơn, nếu như bản thể không may tử vong, hoàn toàn có thể dùng phân hồn này trùng sinh. Bất quá phân cách linh hồn cực kỳ nguy hiểm, giống như rút một cái chân móng vậy, không cẩn thận nhẹ thì hồn thể trọng thương, nặng thì trực tiếp sụp đổ, chết bất đắc kỳ tử. Không nghĩ tới nữ nhân này lại gan lớn như vậy. Còn dùng dị hỏa phục sinh loại phương pháp này hắn cũng không phải chưa thấy qua bao giờ. Dị hỏa bản thân đã là thiên địa kỳ vật, ẩn chứa nồng đậm đất trời tinh hoa, nếu như dùng một loại trận pháp có tên là dung hồn trận, hoàn toàn có thể để lúc dị hỏa chưa có linh thức, đem linh hồn của bản thân cùng dị hỏa dung hợp làm một. Điều này không chỉ khiến hồn thể hấp thụ dị hỏa năng lực khôi phục đỉnh phong, ngoài ra còn có thể được thiên địa chiếu cố, khí vận bạo tăng. Tất nhiên loại phương pháp này tồn tại vô số phong hiểm cùng khó khăn, nguyên việc bồi dưỡng một cái tự nhiên dị hỏa đã tốn vô số công sức rồi. Hơn nữa dung hồn trận bốn dĩ là một cái tà trận, muốn kích hoạt nó cần phải tiến tế hàng vạn cái linh hồn mới được, về cơ bản chỉ có tà tu mới dùng loại phương pháp này phục sinh. Nhưng mà đám quái ngư kia quả thực là đưa đồ ăn miễn phí. Dương Phong trong lòng khẽ cảm thán, mặc dù hắn đã đoán trước được bất quá cũng không có ngăn cản, một phần dị hỏa vẫn đang ở nữ nhân kia trong tay, lấy thực lực của hắn hiện tại cũng khó có thể cưỡng bức cướp lấy dị hỏa được. Ngược lại, hắn thậm chí còn muốn Hồ Đạm Nguyệt nhanh chóng cùng Bích Hải Lam Tinh Diễm dung hợp, bởi vì đây là hiếm có cơ hội khiến Bích Hải Lam Tinh Diễm được tiến hóa, thậm chí là sinh ra dị biến. Không sai, dị hỏa cũng không phải cố định, đặc biệt là nhân tạo dị hỏa, nó thậm chí còn có thể biến dị, khiến dị hỏa càng trở nên cường đại hơn. Đến lúc đó mới ra tay cướp đoạt, người hưởng lợi lớn nhất đương nhiên vẫn là hắn. Tất nhiên cướp đoạt bằng tay là không thể nào, dù sao Hồ Đạm Nguyệt nữ nhân kia mặc dù chỉ là phân hồn, nhưng mà cũng là thiên địa cảnh phân hồn, lại kết hợp với trận pháp cùng dị hỏa. Nếu không phải cô ta tưởng hắn đoạt sát trùng tu, từ đó sinh ra kiêng kỵ chỉ sợ đã sớm từ lúc ở Hỏa Thần Điện đem hắn mạn sát rồi. Vì vậy hắn quyết định vận dụng con át chủ bảo, lúc chiều đặt ở hòn đảo chống đồ vật, chính là lấy được ở địa tình tên lửa hạt nhân, lấy sức hủy diệt của nó san bằng hòn đảo này, đem trận pháp toàn bộ phá hủy không hề khó khăn chút nào. Một khi trận pháp bị phá hủy, Hồ Đạm Nguyệt phân hồn tuyệt đối sẽ gặp phản vệ trọng thương, nếu không có trận pháp chống đỡ, chỉ một cái phân hồn hắn đối phó dễ như trở bàn tay. Đừng quên băng hồn linh diễm cũng không chỉ là cực hàn ngọn lửa, nó còn là thiêu đốt linh hồn ngọn lửa, đây mới chính là ngọn dị hỏa này chân chính năng lực. Quả nhiên, hắn vừa rời đi chiến trường xong, Hỏa Thần Đảo lập tức rung động mãnh liệt, một cái cột lửa từ Hỏa Thần Điện bắn thẳng lên trời, đem theo đó là Hồ Đạm Nguyệt cuồng tiếu tiếng cười. Ha ha ha, rốt cuộc cũng đủ, rốt cuộc cũng đủ rồi. Chỉ thấy hòn đảo xung quanh vô số cổ tự hiện lên, dẫn đầu Thâm Hải tộc cũng bị biến cố này làm cho kinh sợ. Hắn có thể cảm nhận rõ xung quanh mặt biển nhiệt độ đang điên cuồng tăng lên. Chết tiệt, thần hỏa xảy ra biến cố, mau rút lui. Cá mập khuôn mặt sợ hãi nói, lúc này xuất hiện cái thứ hai thần hỏa khí tức, hắn nhất định phải nhanh chóng về báo cáo cho thống lĩnh mới được. Trưởng lão, chúng ta mau rút lui đi. Hồng tỷ đỡ lấy hai tên nhân như lão giả, Hỏa Thần Đảo đột nhiên bạo phát ra khí tức khiến cả người nàng đều không nhịn được run rẩy, loại khí tức này làm cho nàng cảm giác như mình đang đối mặt với hải thần bức tượng vậy. Chẳng lẽ địa tinh tộc đám kia vẫn còn giữ Hỏa Thần lưu lại đồ vật gì? Ai, được rồi. Hai cáo lão nhân ngư nhìn về đổ nát hải thần nhỏ, nét mặt tràn đầy không cam lòng, bất quá bọn hắn cũng cảm nhận được xung quanh nhiệt độ biến độ cùng Hỏa Thần Đảo trung tâm kinh khủng khí tức. Hiện tại chỉ có thể bảo toàn cho công chúa trước đã, còn tên tặc nhân kia chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Thế là Bích Hải tộc đám người cũng biến thành nhân ngư hình thành, lập tức lặn xuống biển không thấy gì nữa, lúc này cũng chỉ còn đứng ở phía xa Dương Phong, hắn nhìn xung quanh hòn đảo nổi lên trận pháp, miệng khẽ lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là một loại trận pháp tương tự dung hồn trận, cũng là lúc kích hoạt thứ kia rồi." Dương Phong lấy ra cánh thiên không, cả người lập tức biến thành chùm sáng bay về phía hòn đảo đặt tên lửa. Quay trở lại Hỏa Thần Đảo đến thờ. Lúc này Hồ Đạm Nguyệt phân hồn đang đứng ở sâu dưới lòng đất, trước mặt nàng là một đóa hình dạng giống hoa hồng hỏa diễm, toàn thân nó có màu xanh lam, phía trên điểm vô số tinh thần, nhìn xinh đẹp vô cùng. Hồ Đạm Nguyệt cảm nhận trận pháp truyền vào nguyên thần vô tận năng lượng, sắc mặt liền không giấu nổi hưng phấn. Nàng đã đợi quá lâu rồi, cuối cùng cũng đợi đến thời điểm có thể dục hỏa phục sinh. Dương Phong đoán không sai lúc nào, Hồ Đạm Nguyệt hiện tại cũng không phải tàn hồn, mà là tách ra phân hồn, hiện tại dung hồn trận đã kích hoạt, chỉ cần nàng đem phân hồn cùng dị hỏa dung hợp liền có thể hồi phục, liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó tùy ý kiếm một cỗ thân thể nhập vào, lại đợi một thời gian nữa, nguyên thần cùng Bích Hải làm tinh diễm triệt để dung hợp, không chừng còn có thể đột phá đạt tới cấp 6 tu luyện giả. Chỉ cần đạt cấp 6, hải thần con tiệt nhân kia tuyệt đối chỉ là món đồ chơi trong tay nàng, tùy ý liền có thể bóp nát. Lại nói, không hiểu sao lại nhảy ra tên ngu xuẩn, xem như giúp ta giải quyết một cái đại phiền phức. Hồ Đạm Nguyệt nghĩ về Dương Phong, khuôn mặt liền tỏ ra nồng đậm kinh thường, đoạt sắt trùng tu cái gì chứ, còn tưởng mình thông minh, cuối cùng vẫn không phải là con chó để ta sai bảo hay sao? Ha ha, tên ngu xuẩn kia trên thân lại còn có dị hỏa, xem ra lão tiên cũng giúp ta a. Hồ Đạm Nguyệt hai mắt lộ rõ tham lam, Dương Phong để ý Bích Hải làm tinh diễm, nàng làm sao lại không để ý băng hồn linh diễm đâu? Đợi dung hợp dị hỏa thành công khôi phục thực lực, sau đó bóp chết con kiến hôi kia đoạt lấy băng hồn linh diễm. Lúc đó thân mang hai đóa dị hỏa, nghĩ đến tôi cũng để người ta cảm thấy hưng phấn rồi. Ha ha ha! Hồ Đạm Nguyệt miệng cười lớn, chỉ có điều nàng cũng không để ý phía xa bầu trời đột nhiên phát ra tiếng động mãnh liệt, theo đó là một cái điểm sáng từ dưới mặt đất được phóng lên không trung, nó mục tiêu không ai khác chính là Hỏa Thần Đảo phía bên này. Chương 106, liên tục đột phá ân, cái gì vậy? Hồ Đạm Nguyệt rất nhanh liền để ý tới trên trời xuất hiện đốm sáng, bất quá nàng cũng không để trong lòng, có lẽ chỉ là một cái sinh vật nào đó thôi. Hiện tại trước mắt phải tiến hành cùng Bích Hải làm tinh diễm dung hợp, nàng đã đợi ngày này quá lâu rồi. Vốn còn tưởng phải chờ thêm cả trăm năm nữa, bất quá không hiểu từ đầu nhảy ra một đám quái ngư, quả thực là nằm mơ cũng không nghĩ tới được chuyện tốt như vậy. Bất quá tại lúc Hồ Đạm Nguyệt vừa đụng tay vào dĩ hỏa, từ phía chân trời tên lửa cũng đã bay tới, trực tiếp phi thẳng vào Hỏa Thần Đảo trung tâm. Soạt. Vĩnh. Kinh thiên động địa tiếng chấn động vang lên, kinh khủng nhiệt độ từ Hải Thần Đảo trung tâm phát xạ ra, tựa như một tòa thái dương rơi xuống đại địa vậy. Chỉ trong nháy mắt xóa sổ trên hòn đảo toàn bộ sinh vật kiến trúc. Ở dưới lòng đất Hồ Đạm Nguyệt đột nhiên cảm nhận được một luồng kinh khủng năng lượng bức xạ bao trùm toàn thân, nồng đậm nguy cơ khiến nàng hai tròng mắt co rút lại, khuôn mặt lộ ra từ trước đến nay chưa từng có sợ hãi. Không! Hồ Đạm Nguyệt gào thét, chỉ thấy bao quanh hòn đảo trận pháp bị xé toạc thành vô số mảnh, xung quanh đại dương cũng vì kinh khủng nhiệt lượng làm cho cuộn trào mãnh liệt. Nguyên bản vì lạnh lẽo mà u ám cảnh vật, lúc này cả một vương trời vì tên lửa sức hủy diệt làm cho sáng rực lên. Thật đáng sợ uy lực, sức hủy diệt này chỉ sợ thiên địa cảnh một kích toàn lực mới có thể làm tới. Ở phía xa Dương Phong cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt đánh vào mặt, nội tâm liền không nhịn được kinh hãi nói: Dù sao vật này xuất thân từ một cái sơ cấp thế giới, nếu ở trung cấp hay cao cấp hắn cũng sẽ không ngạc nhiên quá nhiều như vậy. Với sức sát thương như thế này, đừng nói là trận pháp, có khi cả hòn đảo cũng bị nhấn chìm cũng không chừng. Đợi khoảng 10 phút sau Dương Phong mới quyết đi tới lại gần xem thử xem sao. Mặc dù vụ nổ vừa diễn ra, xung quanh nhiệt độ có thể nói nóng đến cực hạn, khắp nơi đều tràn ngập sương mù, bất quá bản thân thân hắn sở hữu dị hỏa, cho cũng không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Đúng như hắn dự đoán, hỏa thần đảo lúc này đã gần như bị san phẳng toàn bộ, ở trung tâm là một cái hố sâu khổng lồ, nước biển lúc này đang điên cuồng tràn vào trong. Đây rồi. Cảm nhận được bên dưới nồng đậm hỏa thuộc tính dao động, Dương Phong hai mắt liền sáng lên. Bích Hải Lam Tâm Diễm chính là tự nhiên hình thành một đóa dị hỏa, vừa rồi tên lửa hạt nhân sức công phá về cơ bản chẳng ảnh hưởng đến nó chút nào, thậm chí còn khiến nó thực sự sinh ra dị hóa, chỉ thấy trong đám sương mù nổi lên trên mặt nước là một đóa màu tím hồng tràn đầy yêu dị bông hoa. Mỗi lần bông hoa này rung động đều sẽ tỏa ra nồng đậm hỏa nguyên tố, khiến cả một vùng biển đều rực sáng lên. Linh hải tử tinh diễm chủng loại, dị hỏa phẩm chất, linh hỏa miêu tả, Bích Hải Lam Tinh Diễm biến dị thành dị hỏa, sở hữu Bích Hải Lam Tinh Diễm toàn bộ năng lực, ngoài ra kẻ địch bị linh hải tử tinh diễm tiêu đốt năng lượng cùng sinh lực sẽ liên tục bị thôn phệ hồi trả cho chủ nhân. Thật lợi hại, sau khi biến dị thành linh hải tử tinh diễm lại còn có thể thông qua chiến đấu thôn phệ năng lượng cùng sinh mệnh của kẻ địch, thậm chí sức sát thương của nó còn không hề yếu kém một chút nào. Dương Phong khẽ hít một ngụm khí lạnh, Bích Hải Lam Tinh Diễm bản thân là một loại phụ trợ hình dị hỏa, có thể liên tục hấp thu từ xung quanh môi trường năng lượng cùng sinh mệnh trợ giúp hắn phục hồi. Nếu ở ngoài đại dương năng lực hồi phục này sẽ còn càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng hiện tại sau khi biến dị còn có thể hấp thụ cả địch nhân năng lượng cùng sinh mệnh. Điều này càng khiến khả năng phụ trợ của linh hải tử tinh diễm càng mạnh hơn gấp mấy lần. Một khi thành công hấp thu đóa dị hỏa này, về sau coi như bị trọng thương nằm yên vẫn có thể tự động cực nhanh phục hồi, ngoài ra không cần lo lắng trong lúc chiến đấu cạn kiệt linh lực. Đi đến gần linh hải tử tinh diễm hắn có thể cảm nhận được bản thân linh lực cùng sinh mệnh liên tục bị hút đi. Ngoài ra làm Dương Phong ngạc nhiên chính là, dị hỏa phía trong vậy mà liên tục vang ra thống khổ tiếng gào thét. A a a, đau quá, làm sao có thể, chuyện này làm sao có thể? Giọng nói này không phải của Hồ Đạm Nguyệt nữ nhân kia thì là ai? Có thể nhìn thấy rõ lúc này Hồ Đạm Nguyệt phân hồn đang bị linh hải tử tinh diễm bao phủ, liên tục bị nó thiêu cháy thôn phệ. Mặc kệ nàng có điên cuồng giãy giụa, nhưng mà không hề có chút tác dụng gì. Nữ nhân này còn sống sao? Dương Phong cũng kinh ngạc lên tiếng, bất quá nhìn bộ dạng cô ta có lẽ trong lúc dung nhập với dị hỏa, trận pháp bị phá hủy giữa chừng cho nên sinh ra phản vệ. Chẳng những không thể dung hợp thành công mà còn bị linh hải tử tinh diễm thôn vệ ngược trở lại, toàn bộ công sức đổ sông đổ bể. Là ngươi có kiếp, là tên xuất sinh nhà ngươi, làm sao ngươi dám? A a a, ta nhất định phải giết ngươi. Hồ Đạm Nguyệt cũng nhận ra người đi đến là Dương Phong, cũng hiểu ra kẻ gây ra chuyện này là người nào. Nàng lúc này phân hồn đã gần như bị linh hải tử tinh diễm xâm chiếm, thần trí triệt để lâm vào điên cuồng, chỉ muốn đem Dương Phong xé thành trăm mảnh. Nhưng mà một cái phân hồn yếu đuối sao có thể chống trả dị hỏa thôn vệ? Tất cả chỉ là tốn công vô ích. Hừ, nếu ta để ngươi thành công phục sinh, kẻ đầu tiên ngươi tìm tới sẽ là ta chứ? Dương Phong nhếch mép hừ nhẹ một tiếng, băng hồn linh diễm ngưng tụ, dưới Hồ Đạm Nguyệt hoảng sợ ánh mắt, trực tiếp đem nàng linh hồn toàn bộ bao phủ. Không! Hồ Đạm Nguyệt thảm thiết giống lên, bất quá rất nhanh liền bị băng hồn linh diễm thiêu thành hư vô, chết đi không thể chết lại. Được rồi, bây giờ đến ngươi. Dương Phong có chút hưng phấn nhìn trước mắt linh hải tử tinh diễm, tuy nhiên hắn cũng không đổi hấp thụ, trước đó nên kiếm một chỗ an toàn mới được. Linh hải tử tinh diễm trên bản chất vẫn là từ Bích Hải Lam tinh diễm biến dị thành, cho nên nó thuộc tính vẫn rất ôn hòa. Hơn nữa lại còn bị băng hồn linh diễm đè ép, cho nên cho dù Dương Phong hắn cầm đóa dị hỏa này trên tay nó vẫn không phản kháng chút nào. Tất nhiên cầm là một chuyện, hấp thu là một chuyện, dị hỏa khổng lồ năng lượng nếu như hắn không cẩn trọng sẽ cực kỳ nguy hiểm, tu sĩ hấp thu dị hỏa bị bạo thể đã là chuyện không hiếm rồi. Chỉ có điều ta tu luyện bất diệt kinh, lấy nó mạnh mẽ sức bao dung, hấp thu áp lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Dương Phong thực chất cũng không mấy lo lắng, dù sao thánh giả kinh nghiệm của hắn vẫn còn nguyên, lại có cả bất diệt kinh chống đỡ. Chỉ là linh cấp dị hỏa hắn hoàn toàn có tự tin khống chế được. Di chuyển một hồi, tìm kiếm nơi hấp thụ phù hợp xong, lúc này Dương Phong mới lấy dị hỏa ra, hít một hơi sâu, sau đó trực tiếp đem linh hải tử tinh diễm thu vào trong thể nội của mình. Suy, lập tức kinh khủng nhiệt lượng từ Dương Phong cơ thể bạo phát ra, toàn thân hắn nhanh chóng bị bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể toàn thân đều muốn nứt vỡ, cảm giác so với khi hấp thụ băng hồn linh diễm còn thống khổ hơn nhiều. Toàn thân kinh mạch đều như quả bóng hơi căng phồng, huyết dịch cũng vì linh hải tử tinh diễm kinh khủng nhiệt độ làm cho sôi trào. Nếu có người thường tiếp cận Dương Phong lúc này, chỉ sợ trong chốc lát liền bị thiêu thành cho bụi. Điều này có thể thấy rõ quanh thân hắn nhiệt lượng kinh khủng đến mức nào. Suy, linh hải tử tinh diễm liên tục mạnh mẽ chống trả, muốn phản phệ ngược lại Dương Phong. Hiển nhiên đoán dị hỏa này sau khi hấp thụ một đống năng lượng, phẩm cấp đã cực gần tiếp cận tới địa giai, sơ bộ linh trí bắt đầu hình thành rồi. Thu. Dương Phong không dám chần chừ, lập tức vận chuyển bất diệt kinh hấp thu linh hải tử tinh diễm sản sinh ra khổng lồ năng lượng. Lúc này bất diệt kinh mới bắt đầu thể hiện chỗ kinh khủng của nó, giống như một tòa đại sơn khổng lồ, trực tiếp đè linh hải tử tinh diễm xuống một chỗ. Còn việc của Dương Phong lúc này liền cực kỳ đơn giản, chỉ có hấp thu, liên tục hấp thu, điên cuồng cắn nuốt đống năng lượng này. Với hình, không đến mấy giây sau cơ thể hắn liền rung động mãnh liệt, cảnh giới từ linh nguyên cảnh trung kỳ đột phá tới linh nguyên cảnh hậu kỳ. Bất quá cái này cũng mới chỉ là khởi đầu thôi, không đến nửa tiếng sau Dương Phong xương cốt lại một lần nữa vang lên răng rắc tiếng kêu. Chỉ thấy hắn thể nội khí tức bạo phát, so với trước đó còn mạnh hơn mấy phần, hiển nhiên, linh nguyên tiểu cực kỳ thành. Lại hấp thụ thêm nửa tiếng, đợi cảnh giới đạt linh nguyên tiểu cực kỳ viên mãn, cách linh nguyên trùng cực kỳ chỉ có một bước, lúc này linh hải tử tinh diễm năng lượng mới xem như hao hết. Bất Diệt Kinh tu luyện mỗi lần đột phá quả thực là một cái động không đáy, cả một đóa linh cấp dị hỏa cũng chỉ đủ để hắn đột phá hai cái cảnh giới. Nếu là người khác hấp thụ chỉ sợ đã sớm đột phá tới linh nguyên viên mãn, trùng kích nguyên đan cảnh rồi. Chỉ có điều linh hải tử tinh diễm năng lượng hao hết xong, Dương Phong liền nhíu chặt mày, hai mắt hắn sinh ra một luồng hỏa diễm. Chỉ thấy hắn cắn chặt răng, thân thể giống như biến thành một cái hố đen, đem xung quanh cả chục dặm yếu ớt tiên địa linh khí toàn bộ hút hết vào trong người. Còn không cho ta phá. Dương Phong nghiến răng quát lớn lên, cùng lúc này thể nội hai loại dị hỏa cũng điên cuồng bạo phát, một trắng một tím, lập tức đem hòn đảo xung quanh thực vật càn quét thiêu rụi. Vĩnh. Bức tường cảnh giới tại thời điểm rốt cuộc đã bị Dương Phong phá nát. Linh nguyên trung cực kỳ, thành. Linh hải tử tinh diễm cũng đồng dạng hấp thu hoàn thành. Chương 107, thứ hai dị hỏa, linh hải tử tinh diễm phủ. Dương Phong miệng thở một ngụm trọc khí, cảm nhận cơ thể đột phá sinh ra cường đại, cả người hắn đều cảm thấy rung động phân chấn. Rốt cuộc, linh nguyên trung cực kỳ, cách linh nguyên cảnh viên mãn cũng chỉ một cái tiểu cảnh giới nữa thôi. Các hạng chỉ số đều tăng trưởng, linh nguyên đại cực kỳ đã không phải đối thủ của ta. Hắn tu luyện chính là thần cấp công pháp bất diệt kinh, mỗi lần đột phá linh lực tăng trưởng đều so với bình thường tu sĩ đều nhiều gấp mấy lần. Đây không phải là số lượng mà là ở chất lượng, giống như ngươi cầm gậy gỗ đập gậy sắt vậy. Kết cục đương nhiên là gậy gỗ gãy trước, hắn linh lực hiện tại cũng tương tự như vậy, kết hợp với vô danh đao pháp, hiện tại có thể xem như đồng cấp vô địch. Hiện tại hắn cần làm cũng chỉ là nhanh chóng tăng tốc bất diệt kinh tiến độ, đồng thời thông qua công pháp chuyển khí huyết trở thành long huyết trạng thái. Lúc đó cơ thể hắn sẽ chẳng khác gì hình người man thú, coi như không dùng linh lực vẫn có thể dùng tay không đập chết kẻ địch. Linh hải tử tinh diễm. Dương Phong cánh tay phải ngưng tụ màu tím hỏa diễm, đóa dị hỏa này đã hoàn toàn bị hắn dung hợp, hai loại dị hỏa, mỗi cái chiếm một bên đan điền của hắn, chẳng những không xung đột mà lại còn có xu hướng hòa hợp với nhau. Sở hữu linh hải tử tinh diễm hắn có thể cảm nhận rõ ràng xung quanh đại dương năng lượng liên tục không dứt cuốn vào trong cơ thể, trợ giúp hắn hồi phục lúc nãy hấp thu dị hỏa sinh ra thương thế. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được bản thân với đại dương có một loại không tầm thường hòa hợp, xung quanh biển cả như là nhà vậy. Đây cũng chính là linh hải tử tinh diễm một loại hạch tâm năng lực, có thể giúp Dương Phong di chuyển cùng chiến đấu trong biển mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Thật cương đại, cho dù xếp hạng sau băng hồn linh diễm nhưng mà năng lực của nó hoàn toàn không thua kém một chút nào. Dương Phong không nhịn được lên tiếng cảm thán. Dù sao coi như kiếp trước đạt thành tiểu thánh giả, hắn cũng chưa từng cùng lúc sở hữu hai loại tự nhiên dị hỏa bao giờ. Một kiếp này làm lại từ đầu, cảm quát quả nhiên thoải mái đến cực hạn. Hai luồng dị hỏa thay nhau xoay tròn, lại cộng thêm lôi thuộc tính từ linh căn, điều này khiến linh lực của hắn tràn đầy tính bạo tạc hủy diệt. Hắn luyện chính là đao pháp, linh lực càng cuồng bạo, chiến lực của hắn sẽ càng thẳng tắp đi lên. Vận dụng thử nghiệm một hồi lúc này, Dương Phong mới hài lòng thu lại linh hải tử tinh diễm. Kế tiếp mục tiêu chính là Bích Hải tộc lãnh thổ thành phố, mong là tìm được thế giới ý thức dấu vết. Bích Hải tộc chính là thế giới này chủ giác chủ tộc, thế giới ý thức bị trọng thương, lại còn đang trong quá trình chuyển hóa thành sinh mệnh thể. Khả năng cô ta hoặc hắn ta nằm trong Bích Hải tộc lãnh thổ là rất cao. Chỉ có điều coi như Bích Hải tộc lãnh thổ cũng khẳng định không bé chút nào, Dương Phong muốn đi tìm mọi ngóc ngách cũng không phải ngày một ngày hai là có thể tìm được. Hiện tại chỉ có thể cầu mong vận khí của hắn tốt một chút. Nhưng mà ta lại không biết cách đi tới Bích Hải tộc lãnh thổ, có lẽ chỉ còn cách quay lại hỏi địa tinh tộc. Dương Phong phân vân một hồi liền mở ra cánh thiên không hướng về địa tinh tộc bộ lạc bay đi. Nếu nói đến việc tìm người dẫn đường, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là cô gái độc giác tộc kia. Dù sao nàng cũng là nô lệ bị đưa tới, khẳng định kiến thức so với mấy cái cơ bắp, suốt ngày ở trên đảo địa tinh tộc phong phú hơn vô số lần. Hơn nữa cô gái này còn có năng lực ngoại trang, càng dễ thuận lợi cho hắn hành động. Sứ giả đại nhân, ngài đã quay trở lại rồi, rốt cuộc là ở tổ địa phía bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Đúng a, vừa nãy còn xảy ra kinh khủng chấn động, thật là đáng sợ a. Đúng rồi, còn tộc trưởng nữa, không phải tộc trưởng đi cùng với sứ giả đại nhân sao? Dương Phong vừa trở về liền bị một đám địa tinh tộc vây quanh lo lắng hỏi. Hiện tại thời gian đang là ban đêm, điều này khiến tên lửa hạt nhân phát nổ càng trở nên nổi bật, những cái địa tinh tộc này bị dọa cho kinh sợ là chuyện bình thường. Đó chính là hỏa thần trong cơn giận dữ hiển linh, còn tộc trưởng của các ngươi đã bị hỏa thần đại nhân trong lúc tức giận giết rồi. Dương Phong cười nhạt một tiếng nói ra, lập tức để xung quanh địa tinh tộc ngỡ ngàng sợ hãi. Tộc trưởng chết chết rồi. Sao có thể, làm sao hỏa thần đại nhân lại giận dữ như vậy? Không xong, chúng ta chết chắc rồi, không có hỏa thần bảo vệ địa tinh tộc liền xong đời. Hỏa thần đại nhân sở dĩ tức giận là vì các ngươi trong thời gian dài không đem cho nàng sinh mệnh như thế. Bất quá các ngươi yên tâm, ta đã giúp địa tinh tộc các ngươi giảm tội rồi, đồng thời cũng giúp các ngươi mang về thần hỏa, chỉ cần các ngươi sau này phải thường xuyên hiến tế mới được. Dương Phong tay triệu hồi ra linh hải tử tinh diễm, giúp địa tinh tộc một lần nữa thắp sáng lên hỏa thần bức tượng. Chủng tộc này đối với hắn không tệ, coi như tiện tay giúp bọn họ một chút, còn sau này có thể sống sót được không thì tùy vào chủng tộc này vận mệnh. Ô, thật tốt quá, tạ ơn sứ giả đại nhân, tạ ơn ngài. Bọn ta nhất định sẽ hiến tế đầy đủ, tuyệt đối không để hỏa thần đại nhân tức giận. Lừa gạt xong đám tráng hán ra xanh, Dương Phong lúc này mới tiến vào hắn ngủ lúc sáng căn phòng. Quả nhiên độc giác tộc nô lệ thiếu nữ vẫn nằm yên trong một góc, mặc dù Liệu Hạ lúc này đã có một tấm vải để che thân nhưng mà gầy yếu thân thể vẫn vì lạnh lẽo mà run rẩy. Đại đại nhân. Liêu Hạ nhìn thấy Dương Phong trở lại, gầy yếu thân thể liền vội vã đứng lên cung kính cúi đầu, trên người nàng vẫn tỏa ra mùi hương vẫn chưa biến mất, quả thực là nam nhân trong mắt hút hồn yêu tình. Người không sao chứ? Dương Phong đánh cho Liêu Hạ một đạo thánh quang linh lực trợ giúp nàng hồi phục, cô gái này là người dẫn đường trọng yếu, hắn cũng không muốn nàng đi giữa đường liền lăn ra chết. Đa tạ đại nhân, ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Có thánh quang linh lực, Liêu Hạ khuôn mặt liền hồng nhuận hơn nhiều. Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi dẫn đường, chúng ta sẽ đi Bích Hải tộc lãnh địa. Dương Phong khẽ gật đầu, hắn định để đến sáng mai đi thì hợp lý hơn, mặc dù khí lực của hắn vẫn tràn đầy, nhưng mà hắn vẫn cần ở lại ổn định cảnh giới một chút. Liên tiếp đột phá 3 tiểu cảnh giới, khiến thực lực hắn bạo tăng gấp mấy lần, nếu không điều chỉnh sẽ rất dễ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Là đại nhân. Liêu Hạ nghe vậy nội tâm liền hưng phấn giật nảy lên. Có thể trở về Bích Hải tộc lãnh địa đồng nghĩa với việc nàng có thể trở về nhà, cảm thấy phấn khích là chuyện đương nhiên. Một đêm không có gì xảy ra. Dương Phong sau khi ổn định lại cảnh giới liền đâm đầu vào tu luyện bất diệt kinh, nhưng mà tiến độ vẫn như cũ chậm chạp không chịu nổi. Bất quá hắn cũng không đổi, dù sao trước mắt thực lực cũng không còn là yếu, trừ phi gặp phải nguyên đan cảnh, nếu không rất khó có thể khiến hắn gặp nguy hiểm. Nhị tâm ma tộc hai tên kia, tốt nhất đừng để ta gặp lại các ngươi. Dương Phong hai mắt tỏa ra nồng đậm sát khí, hắn khổ sở như vậy không phải là vì hai tên khốn kiếp kia sao? Thu này hắn đương nhiên không có quên. Đại nhân trời đã sáng rồi. Ngồi một bên Liễu Hạ cảm nhận được Dương Phong sát khí, cả người đều run rẩy sợ hãi, miệng lắp bắp nói. Lúc này nàng trên thân cũng đã có một bộ quần áo lông thú, đây là Dương Phong bảo đám địa tinh tộc kia mang tới, dù sao cũng không thể để cô gái này trần truồng đi ra ngoài được. Tốt, ngươi chuẩn bị đi. Dương Phong thu lại sát khí gật đầu, theo Liễu Hạ phương hướng chỉ dẫn, có lẽ chỉ cần mất nửa ngày là có thể tiếp cận biên giới Bích Hải tộc lãnh hội. Đấy là hắn còn dùng cánh thiên không, tốc độ vốn đã cực kỳ nhanh, nếu như dùng thuyền bè di chuyển, chỉ sợ cả tuần đều chưa chắc có thể tới nơi. Lần này mang theo thiếu nữ, cho nên Dương Phong cũng ưu ái hơn một chút, cho cô gái này ôm lấy vai mình. Tất nhiên đây cũng chỉ là lý do phụ, lý do chính là Liễu Hạ thể chất quá yếu đuối, nếu đem theo nàng như cách mang địa tinh tộc lao tộc trưởng, chỉ sợ chưa đi hết nửa đường thiếu nữ đã ở ra dám. Chỉ có điều bà cô này trên thân mùi hương vẫn như vậy, quả thực để Dương Phong nửa ngày đều cảm thấy nôn nao khó chịu. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng linh lực đem mũi của mình phong tỏa, lúc này trạng thái cơ thể mới trở lại bình thường. Đại nhân, tới nơi rồi. Liễu Hạ ôm chặt lấy người Dương Phong, khuôn mặt tái mét lắp bắp nói, ánh mắt còn không dám nhìn xuống bên dưới. Hiển nhiên thiếu nữ này đối với độ cao rất mẫn cảm, nói thẳng ra là sợ độ cao. Tốt. Dương Phong gật đầu, hắn cũng đã nhìn thấy Bích Hải tộc thành phố rồi, chỉ có điều thành phố này cũng không nằm ở trên đất liền mà nằm rải rác trên một cái quần đảo lớn. Đối với người cá đây cũng chẳng phải vấn đề gì kỳ lạ, không có nước bọn họ căn bản không sống nổi. Suy. Dương Phong tiếp tục phi hành, đúng lúc này một loại năng lượng kỳ lạ quét qua thể nội, điều này khiến hai tròng mắt của hắn khẽ co lại. Loại cảm giác này chẳng lẽ thế giới ý chí? Chương 108, tiến tới Bích Hải thành. Dương Phong hai mắt trợn lớn. Loại năng lượng ý chí này hắn tuyệt đối không có cảm nhận sai, tuyệt đối chính là thế giới này ý chí. Một thế trước hắn đi qua sơ cấp thế giới vô số, liền trung cấp, cao cấp thế giới đều đã đi qua. Mỗi lần tiến vào đều sẽ bị thế giới ý chí nhìn chằm chằm, vừa rồi cảm giác cùng một thế trước cảm giác ý hệ. Cũng chính vì thế nên hắn mới chắc chắn như vậy. Vốn hắn là người đi tìm, không nghĩ tới kẻ cần tìm lại tự gõ lấy cửa, thế giới này ý thức bị nghiêm trọng tổn thương, lúc này lại đột ngột xuất hiện thế giới ý thức dò xét. Đã chắc đến chín thành thế giới ý chí ngưng tụ thể sinh mệnh đang nằm trong Bích Hải tộc thành phố này. Chết chết rồi, đại nhân. Ta quên nhắc nhở ngài là Bích Hải thành có viễn trình thủ hộ, nếu không phải Bích Hải tộc mà tự ý tiến vào thành phố liền sẽ bị tập kích đến chết, phải làm sao đây? Đúng lúc này Liễu Hạ rối rít hoảng sợ thanh âm vang lên, nàng vì quá căng thẳng cho nên quên mất nói điều này cho Dương Phong. Bích Hải thành cả dưới mặt đất lẫn thiên không đều có một lớp vô hình bảo bọc, đây là Bích Hải thành phòng vệ lớp màng, có thể phân biệt được những chủng tộc khác kẻ ngoại lai. Một khi có kẻ cố ý xâm nhập sẽ lập tức bị viễn trình khí cụ bắn hạ, giống như hồi trước có một cái điều nhân chủng tộc vô ý bay lại gần Bích Hải thành phố. Hậu quả không cần phải nói, đương nhiên là chết không toàn thây. Coi như điểu nhân mang tiếng tốc độ cực nhanh chủng tộc cũng không thoát khỏi viễn trình khí cụ công kích. Ân. Dương Phong nghe vậy liền khẽ nhíu mày, mấy giây sau hai tròng mắt của hắn cũng co rút lại, chỉ thấy dưới mặt đất đột nhiên bắn lên một chùm năng lượng màu xanh. Chùm năng lượng này ẩn chứa nồng đậm thủy nguyên tố năng lượng, mặc dù uy lực xa không bằng hải thần nỏ, lấy hắn hiện tại cảnh giới hoàn toàn có thể ngạch kháng, nhưng mà nếu bị bắn trúng, cảm giác tuyệt đối không dễ chịu một chút nào. Huống hồ hắn còn mang theo Liễu Hạ, nàng căn bản không chịu nổi được chùm năng lượng như vậy. Đại nhân cẩn thận. Liêu Hạ khuôn mặt trắng bệnh, nàng có thể cảm nhận được một khi bị chùm năng lượng kia bắn trúng tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Bám chắc vào ta. Dương Phong trầm giọng nói, chỉ thấy trên người hắn tử sắc hỏa diễm ngưng tụ sau đó điên cuồng tụ tập vào cánh tay. Suy. Nhất quyền đánh ra, lập tức tử sắc hỏa diễm biến thành một cái cự thủ khổng lồ, cực nhanh đập thẳng vào bay đến chùm năng lượng. Linh Hải Tử Tinh Diễm vốn có khống thủy năng lực, chùm năng lượng kia lại từ thuần túy thủy nguyên tố ngưng tụ, cho nên chỉ trong chớp mắt nó liền bị hỏa diễm cự thủ đánh tan. Bất quá Dương Phong cũng không có ý định tiếp tục ở trên không trung này lâu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng dưới mặt đất phải có ít nhất hơn 10 cái chùm năng lượng đang ngưng tụ, hắn đương nhiên không muốn làm bịa tập bắn cho địch nhân. Huống hồ hiện tại đã vào trạng thái chiến đấu, cánh thiên không năng lực phi hành cũng mất đi tác dụng, Dương Phong không thể không đáp xuống mặt đất. Vân Du Lôi Bộ. Dương Phong thân hình biến ảo, Vân Du Lôi Bộ mặc dù sau khi tăng lên làm huyền cấp, độ tinh phẩm giảm đi rất nhiều, tuy nhiên vẫn là một cái huyền cấp thượng phẩm thân pháp. Hơn nữa có thể vận dụng linh lực để thi triển, điều này không chỉ khiến Dương Phong tốc độ bạo tăng mà nó còn mang theo đạp không năng lực. Soạn. Dương Phong từ trên không đạp mấy chục bước, không đến nửa phút sau liền tránh thoát toàn bộ chùm năng lượng, đồng thời cũng hạ thân xuống mặt đất an toàn. Bắt lấy kẻ xâm nhập. Hắn vừa đặt chân xuống mặt đất liền nghe thấy Bích Hải tộc bình lính tiếng kêu, chỉ thấy cả trăm cái nhân ngư từ dưới mặt nước phi lên, mỗi cái khí tức không yếu chút nào, đều có thể tương đương với luyện thể cảnh cửu tầng. Trong đám binh lính này còn có cả thi pháp giả, chỉ thấy bọn họ tay cầm trượng pháp, xung quanh thủy nguyên tố phun trào, từ phía tạo thành tường nước ngăn Dương Phong bỏ chạy. Có chút ý tứ. Dương Phong khẽ nhíu mày, 100 cái binh lính thực lực luyện thể cửu tầng đã không phải con số nhỏ, hơn nữa hắn nhìn đây còn không phải toàn bộ binh lực của Bích Hải thành này. Phải biết ma long thế giới còn chưa hoàn toàn đột phá đến trung cấp, cho nên trần sức mạnh cũng bị giới hạn rất nhiều. Một lúc có thể ra nhiều như vậy luyện khí cựu tầng binh lính, chỉ có thể nói vì bồi dưỡng chủ giác chủng tộc, thế giới ý thức coi như dồn hết toàn bộ tài nguyên. Đại nhân, chúng ta phải làm sao đây? Bị một đám Bích Hải tộc binh lính bao vây, bên cạnh Liễu Hạ cũng khẩn trương vô cùng, tự ý xâm nhập nội thành chính là trọng tội, một khi bị bắt lại kết cục sẽ tồi tệ vô cùng, tuyệt đối là sống không bằng chết. Mặc dù nàng biết vị sứ giả đại nhân này rất cường đại, nhưng mà hắn thực sự có thể đánh lại nhiều người như vậy sao? Đại nhân, hay là ngài một mình chạy trước đi, mang theo ta cũng chỉ vướng tay vướng chân, chuyện này đều là lỗi của ta gây nên. Liễu Hại nuốt một ngụm nước bọt, cắn chặt môi đưa ra quyết định, là nàng đẩy sứ giả đại nhân vào nguy hiểm, nàng cũng không muốn bản thân trở thành Dương Phong bướng hữu. Hừ, ngu xuẩn tạp nhân, còn không mau đầu hàng chịu trói. Bích Hải tộc quân đội một tên đội trưởng đứng ra hừ lạnh, hai cái hèn mặt chủng tộc mà cũng dám tiến vào Bích Hải tộc trọng địa, quả thực là chữ chết cũng không biết viết thế nào. Đồng thời hắn trên thân khí tức bộc phát, thực lực không hề thua kém linh nguyên cảnh tu sĩ chút nào. Không cần lo lắng, đám nhân ngư này còn không làm khó dễ được ta, ngươi biết gần đây có chỗ nào tạm trú được không? Dương Phong lắc đầu an ủi Liễu Hạ, có linh hải tử tinh diễm lại thêm hệ thống các loại dược tề, coi như cả ngàn tên luyện thể cựu tầng vây công hắn còn không sợ, chứ đừng nói ở đây mới chỉ có trăm cái. Bất quá phát rồi đánh nhau như vậy cũng không phải cách, dù sao đây cũng là chủ giác chủng tộc, nó gắn liền chặt chẽ với thế giới ý thức. Giết quá nhiều Bích Hải tộc không chừng sẽ bị thế giới ý thức coi làm địch thủ, nhiệm vụ của hắn lại là trợ giúp thế giới ý thức hồi sinh thành công. Khiến nó sinh địch ý với bản thân chẳng khác nào tự làm nhiệm vụ khó lên, nói chung một chút điểm lợi cũng không có. Cho nên hắn cảm thấy cứ tìm hiểu thành phố này kỹ càng trước rồi hành động sẽ hợp lý hơn. Đại nhân, đây là khu vực nội thành, hay là chúng ta chạy trước ra ngoài thành đi, lúc trước ta sinh sống cũng là ở đó. Liễu Hạ tay chỉ về phía nam, hiện tại nàng chỉ có thể trông cậy vào vị hỏa thần sứ giả này thôi. Lại còn muốn chạy, quả nhiên là ti tiện chủng tộc, không biết trời cao đất dày là gì. Tên đia đội trưởng nghe Dương Phong hai người đối thoại liền hừ lạnh khinh thường nói, xung quanh một đám binh lính khí tức cũng bạo phát, trực tiếp tiến về hai người tấn công. Tốt. Dương Phong khẽ gật đầu, trên tay trường đao hiện ra, trước chém một đạo đao khí, lập tức đem xông đến trước một đám binh lính đánh bay. Sau đó hắn liền bác lấy Liêu Hạ lên vai, cái này khiến thiếu nữ khuôn mặt đều đỏ bừng, nhưng mà nàng biết hiện tại đang trong tình thế nguy hiểm, cho nên cũng không dám phản kháng dãy rủa gì. Băng hồn linh diễm, vô quyết tiên. Dương Phong không do dự thi triển vô quyết đao pháp thiên đao thức, đối phó đám người đông như vậy, thiên đao càng biểu lộ sự cường đại của nó. Đao. Chỉ thấy thiên đao thế ra, băng hồn linh diễm giống như biến thành một đầu băng long, trực tiếp càn quét toàn trường, khiến xung quanh mặt nước đều biến thành băng giá, khắp nơi kết băng tinh. A a a, cứu ta, thật là lạnh, chân ta vỡ vụn rồi. Sao có thể, đây rốt cuộc là chiêu thức gì, hắn rốt cuộc là ai? Nhanh nhanh gọi cứu viện, hắn nhất định là thiên cấp cường giả. Xung quanh Bích Hải tộc binh lính lập tức bị thiên đao đánh cho chia năm xẻ bảy, quá một nửa đều bị chết lạnh, phần còn lại cũng nửa tàn nửa phế, nói chung là thể thảm vô cùng. Đây đây, Liêu Hạ trợn tròn mắt há miệng, nội tâm tràn ngập kinh sợ, nàng cũng là lần đầu nhìn thấy sứ giả đại nhân ra tay. Loại này lực lượng thực sự cường đại khó có thể tưởng tượng, hắn thực sự là thần chi sứ giả sao? Chúng ta đi. Dương Phong trầm giọng nói, hắn có thể cảm nhận được xung quanh năng lượng đang điên cuồng tràn vào cơ thể, bù đắp tiêu hao vừa rồi của hắn. Linh hải tử tinh diễm năng lực phụ trợ hồi phục, quả nhiên thực chí danh uy, mạnh mẽ đến đáng sợ. Phải biết mỗi lần hắn dùng thiên đao đều cực kỳ tiêu hao linh lực, coi như hiện tại linh nguyên trùng cực kỳ cũng vẫn vậy. Nhưng mà có linh hải tử tinh diễm kinh khủng năng lực hồi phục phụ trợ, hắn hoàn toàn có thể liên tục sử dụng thiên đao mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Là, đại nhân. Lập tức Dương Phong liền bác lấy Liêu Hạ, chân đạp Vân Du lôi bộ rời đi Bích Hải tộc nội thành. Khấu tiếp, mau báo cáo cho Vân trưởng lão, có cường địch tập kích. Tên lúc nãy đội trưởng nhìn rời đi Dương Phong hai mắt tràn đầy sợ hãi, miệng cắn chặt răng nói ra. Rất nhanh toàn bộ Bích Hải thành liền chấn động. Chương 109, thế giới ý thức tung tích các ngươi nghe gì chưa? Buổi sáng vừa có kẻ đột nhập vào nội thành, đến bây giờ vẫn bị Bích Hải quân truy bắt ta. Cái gì? Lại có kẻ đột nhập nội thành? Tên kia muốn chết sao? Ta cũng không biết, nhưng mà hiện tại cả nội thành lẫn ngoại thành đều phong tỏa, ta còn nghe nói tên kia thực lực đạt tới pháp thiên sư, có gần 50 cái binh lính đã bị hắn giết chết rồi. Chậc chậc, thật là một cái đại sát tinh, mong là chúng ta không xui xẻo gặp tên kia. Nói chuyện với nhau chính là hai cái ngưu nhân, Bích Hải thành cũng không chỉ có mỗi Bích Hải tộc sinh sống mà còn nhiều chủng tộc khác nữa. Chỉ có điều những chủng tộc này chỉ có thể sống ở ngoại thành, trừ phi là được cấp phép, nếu không một bước nội thành cũng không thể tiến vào. Một khi tự tiện tiến vào chính là trọng tội, không thể bị ném vào tù chịu hành hạ thể xác một tháng, sau cùng còn bị đứng trước công chúng chém đầu. Có thể nói thê thảm đến cực hạn. Hai cái ngưu đầu nhân nói chuyện với nhau, cũng không biết cách bọn hắn một cái bàn cũng đang ngồi hai cái nhân ảnh. Hai người này một nam một nữ, bề ngoài giống một cái yêu tinh thai dài chủng tộc, làn da cũng biến thành ngăm đen, lúc này nữ tử khuôn mặt liên tục nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt mười phần lo lắng nói: "Đại nhân, chúng ta giả mạo như thế này sẽ không bị phát hiện chứ?" Hiển nhiên hai cái nam nữ này chính là Dương Phong cùng Liễu Hạ, sau khi rời khỏi Bích Hải nội thành, bọn hắn liền ẩn trang biến thành một cái gọi là Hắc Yêu tinh tộc. Sở dĩ biến thành chủng tộc này là vì Hắc Yêu tinh tộc cũng giống như độc giác tộc, bề ngoài tương đối giống nhân loại, có thể dễ dàng ngụy trang được. "Không cần lo lắng, giết một đám Bích Hải tộc này đối với ta dễ như trở bàn tay, chẳng qua ta có sự việc cần xử lý, không thể quá lô mãng được." Dương Phong miệng uống trà trầm tĩnh nói, nửa ngày vừa rồi hắn cũng tìm được Bích Hải thành này tương đối thông tin. Đầu tiên thành phố này diện tính tương đối lớn, quy mô người dân cũng phải mấy chục vạn người. Quy mô như vậy thành phố có lẽ cũng chỉ còn mỗi Bích Hải thành, dù sao thế giới này cũng đã sớm rơi vào tình trạng đèn dầu sắp cạn. chỉ sợ đến 9 phần 10 diện tích thế giới đã hoàn toàn bị hàn băng che phủ. Thành phố này như Liễu Hạ nói chia làm hai khu vực, một cái là ngoại thành, một cái là nội thành. Nội thành cũng giống như vương triều hoàng cung vậy, là nơi Bích Hải tộc sinh sống, chính chủng tộc này cũng coi bản thân chủng tộc là siêu việt, cho nên không có khả năng sống cùng với đám chủng tộc thấp kém kia. Mặc dù tư tưởng chủng tộc có hơi thái quá, nhưng Bích Hải tộc vẫn coi như có nhân đạo, cũng không quá áp bức những chủng tộc khác ở ngoại thành, chỉ cần mỗi tháng đóng đầy đủ thuế là được. Chỉ có điều nhiều chủng tộc như vậy cùng sinh sống, ngư long hỗn tạp, khiến cái này thành phố cũng chẳng phải yên bình gì. Nếu không phải có Bích Hải tộc vũ lực trấn áp, chỉ sợ đã sớm xung đột khắp nơi, mặc dù như vậy cũng không ai muốn rời khỏi Bích Hải thành. Bởi vì chỗ này là chính là trên thế giới còn lại một cái có thể sinh tồn duy nhất thành phố. Từ sau đại tận thế, khắp nơi đều bị thiên tai, sóng thần bao phủ, phải đến 8-9 thành sinh linh bị diệt tuyệt. Sau đó lại đến thời kỳ băng giá, khắp nơi bị biển sâu quái vật tấn công, chỉ có riêng Bích Hải thành này lại như được thần linh chiếu cố. Từ sau đại tận thế giống như có một sức mạnh vô hình bao bọc lấy Bích Hải thành, không chỉ khiến nhiệt độ nơi này luôn luôn ấm áp, hoàn toàn không bị hàn băng hay biển sâu quái vật ảnh hưởng. Thậm chí nơi này điều kiện sống so với lúc trước còn tốt đẹp gấp không biết bao nhiêu lần, từ lương thực đến nguồn nước. Đặc biệt là chiến sĩ với pháp sư luyện tập, tu luyện ở nơi này làm ít công to, tốc độ so với khi ở ngoài nhanh gấp bội lần. Đây mới chính là thứ mà Dương Phong để ý tới, một luồng sức mạnh vô hình bao bọc Bích Hải thành. Nó không chỉ có thể ngăn cản địa ngục băng thế giới xâm lấn, mà còn đánh đuổi đám biển sâu quái vật. Hắn thật không nghĩ ra loại sức mạnh nào có thể làm được như vậy ngoài sức mạnh của thế giới ý chí. Rất có thể mục tiêu của hắn đang nằm chính trong Bích Hải thành trung tâm, không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy liền xác định được thế giới ý thức phương hướng. Nếu như vậy thì dễ làm, nhưng mà vẫn phải thăm dò trước đã. Dương Phong khẽ xoa cằm, Bích Hải tộc binh lính đã có thể so với luyện thể cửu tầng, vậy một đám trưởng lão cốt cán khẳng định thực lực sẽ không yếu chút nào. Như là hắn gặp ở Hỏa Thần Đảo hai lão giả, hai cái hắn đã khó đối phó, nếu như bị mấy chục cái bao vây, trừ phi hắn có nguyên đan cảnh áp đảo thực lực, nếu không chỉ sợ đánh không lại. Thậm chí còn tương đối nguy hiểm, ai biết đám Bích Hải tộc này liệu có cái thứ hai hải thần nọ hay không. Cho nên hắn định giả dạng một cái Bích Hải tộc, sau đó lẻn vào nội thành tìm hiểu một hồi xem sao, hắn có ngọc cốt công lại thêm các loại ngụy trang võ kỹ. Mạo danh một cái Bích Hải tộc hoàn toàn không có chút áp lực nào. Ngươi tối nay tìm một nơi để trú ẩn tạm thời đi, tốt nhất đừng ra ngoài, ta còn có việc cần làm một chút. Dương Phong lên tiếng, lúc sáng đến Bích Hải thành hắn cũng tương đối chủ quan, để đám binh lính kia đều nhìn thấy mặt thật của hai người. Hắn thì không có việc gì, nhưng mà thiếu nữ thì có hơi phiền phức một chút. Ta biết rồi đại nhân. Liêu Hạ khẽ gật đầu, nàng hiện tại cũng không dám về nhà, khuôn mặt của nàng đã sớm bị gián toàn thành phố, một khi trở về nhà bị phát hiện liền chết chắc. Buổi tối Dương Phong liền vận dụng ngọc cốt công thay đổi ngoại hình, sau đó đánh chết một cái Bích Hải tộc binh lính, giả danh tên kia tiến vào nội thành bên trong. Có lẽ đám người ca này đang điên cuồng truy tìm bọn hắn, cho nên nội thành binh lính so với lúc sáng thưa thớt đi không ít. Dương Phong đi dạo trong nội thành, nơi này so với ngoại thành mà nói, xa hoa không biết bao nhiêu lần, từ kiến trúc tròn đến ngư nhân cách ăn mặc, hoàn toàn chính là hoàng tộc, quý tộc phương thức. Chỉ có điều đám người cá này đi trên đường, hầu như ai cũng kéo theo một cái nô lệ, nam nhân ngư thì ôm lấy 2-3 cái ăn mặc mắt mẹ nữ thu nhân cạnh người, liên tục sờ soạn cười nói. Còn nữ nhân ngư thì dắt theo mấy cái cường tráng nam tử, thậm chí còn để bọn họ dùng hai tay bỏ dưới đất, giống như dắt theo sủng vật vậy. Khung cảnh chẳng có chút nào giống như đang trong hoạn lạc, thế giới bị xâm lược thời đại gì cả. Nhưng người này cũng mới chỉ là Bích Hải tộc thường dân, một đám hoàng tộc chỉ sợ so với trước mắt còn càng ăn chơi hưởng lạc. Thế giới ý thức rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đây là hình ảnh của một cái chủ giác chủng tộc nên có sao? Dương Phong khẽ nhíu mày, cũng không phải ý hắn chỉ chủng tộc này thực thi nô lệ chế độ, dù sao cũng chỉ là một loại dùng để giải tỏa dã tính thú vui thôi. Hắn nhìn qua cũng không phải một hai lần. Cái hắn để ý chính là đám nhân ngư này thực lực, từ thể chất đến cảnh giới đều yếu đến cực hạn, thậm chí còn thua cả ngoại thành những chủng tộc khác. Trong khi nồng độ thiên địa linh khí ở nội thành so với ngoại thành còn nồng đậm gấp đôi, điều này không phù hợp chút nào đối với một cái chủng tộc chủ giác. Dương Phong lại đi một vòng lại tiếp tục kinh ngạc phát hiện, tất cả kiến trúc ở trên đảo cũng chỉ là phần bề nổi thôi, chủ yếu là nơi để Bích Hải tộc giao dịch cùng ăn chơi hưởng thụ. Dưới mặt biển thành phố mới là nơi sinh sống chân chính, đồng thời cũng là nơi đặt Bích Hải vương tộc hoàng cung, hầu hết cao tầng đều sẽ sinh hoạt dưới đại dương, thậm chí quân đội huấn luyện cũng tương tự như vậy. Điều này làm Dương Phong cũng tương đối tò mò, muốn đi xuống đáy biển một chuyến tìm kiếm thử một vòng xem thế nào. Dù sao hắn từ nãy đến giờ đi qua đi lại nội thành 2-3 vòng rồi, tuy nhiên thế giới ý thức một chút dấu vết cũng không tìm được. Có khả năng thế giới ý thức sinh mệnh thể cũng có ở trên mặt đất mà thực sự nằm ở dưới biển sâu. Đây là vương đại nhân, mau tránh đường a. Kỳ lạ à, hắn không phải suốt ngày ở trong hoàng cung vương phủ hay sao, hôm nay lại chủ động ra ngoài thành. Ai biết, có lẽ chẳng quá, ra ngoài thành là kiếm mấy cái xinh đẹp nô lệ về chơi đi, dù sao vương đại nhân danh tiếng ngươi cũng biết, hậu cung của hắn đều nhiều đến mấy trăm, hơn nữa còn đều là dung mạo xinh đẹp nữ tử a. Xung quanh một đám nhân ngư xôn xào bàn tán, chỉ thấy phía xa chạy đến là hai đầu hắc giáp thú, bề ngoài cực kỳ uy mãnh. Hai đầu hắc giáp thú kéo theo một cái nhìn cực kỳ xa hoa kiệu lớn, tốc độ rất nhanh băng qua đường, sau đó tiến thẳng về phía ngoại thành. Là Bích Hải một tên hoàng tộc hay sao? Dương Phong khẽ nhíu mày, tuy nhiên cũng không quá để ý, hiện tại hắn chỉ muốn thật nhanh tìm được thế giới ý thức để hoàn thành nhiệm vụ, ở Lục Vân thế giới còn rất nhiều chuyện hắn cần phải làm. Ban đầu hắn còn tưởng phải mất một thời gian dài, nhưng mà hiện tại mọi chuyện thuận lợi, hắn đương nhiên càng muốn hoàn thành sớm nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Cũng mong là kịp thời gian trở về tiến vào bí cảnh. Hiện tại ta thực lực đều nhanh linh nguyên viên mãn, chiếm lấy viên dị thú trứng kia hoàn toàn không có áp lực. Dương Phong miệng lẩm bẩm, lặng lẽ rời khỏi đường phố, sau đó trực tiếp nhảy xuống dưới biển, có linh hải tử tinh diễm phụ thân, đại dương đối với hắn liền như ở nhà, có thể thoải mái tự do di chuyển. Bích Hải Hoàng Thành cũng không ở đâu quá xa, toàn bộ kiến trúc được xây dựng ngay dưới mặt biển, chỉ có điều vừa bơi đến gần hắn đột nhiên bị một đám binh lính khác bao vây lại.